Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ 29 thường niên, lễ Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa chỉ định 72 người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền bao bị giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý vị và các bạn thân mến, xem phim kiếm hiệp, chúng ta thường thấy rằng trong nhà chùa, các đồ đệ được học võ dưới sự hướng dẫn của một vị sư phụ và các bậc tiền bối. Sau thời gian khổ luyện, thỉnh thoảng các môn đệ được sai phái xuống núi để giúp dân chúng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca đã ghi một bài sai truyền giáo nhắm đến nhóm 12 tông đồ. Chúa Giêsu đã sai các tông đồ đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Bây giờ trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca lại ghi một bài sai truyền giáo khác nữa nhắm đến 72 môn đệ. Theo sách Sáng Thế chương 10, con số 72 là số chỉ tất cả các dân trên trái đất này. Như thế, việc truyền giáo là sứ mạng không riêng của các tông đồ, mà còn của tất cả mọi tín hữu. Nói cách khác, tất cả những ai đã được rửa tội đều có trách nhiệm loan truyền lời Chúa đến cho muôn người. Họ không loan truyền lời Chúa một mình, nhưng với những người khác, vì Tin Mừng viết rằng họ ra đi từng nhóm hai người. Thật vậy, việc đi từng nhóm hai người muốn nói lên rằng, việc loan báo Tin Mừng không phải là việc một mình cá nhân riêng lẻ, mà là việc của cả cộng đoàn. Không phải là độc quyền của riêng ai, nhưng phải liên đới và liên kết với nhiều người khác nữa. Như thế, việc loan báo Tin Mừng là bổn phận của tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa và cần có sự cộng tác của tất cả thành phần dân Chúa. Khi cùng nhau cộng tác để rao giảng lời Chúa như thế, người tín hữu sẽ sống tinh thần hiệp hành mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang mời gọi. quý vị và các bạn thân mến. Giáo hội luôn mời gọi con cái mình sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng khắp mọi nơi, đặc biệt những nơi biên cương của chiến tranh, biên cương của nghèo đói, biên cương của áp bức, vân vân. Hôm nay, giáo hội mừng lễ kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng thứ ba và sách Công vụ Tông đồ. Thánh nhân đã sống hết mình với lời kêu gọi của giáo hội. Vì nhiệt huyết trao truyền lời Chúa, Thánh Luca đã lãnh nhận triều thiên tử đạo cùng với Thánh Andre tại Patras. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Luca, xin cho chúng con là những người đã được rửa tội luôn ý thức rằng truyền giáo là bổn phận của tất cả mọi tín hữu, không trừ một ai. Xin cho chúng con nhiệt tâm ra truyền lời Chúa cho mọi người, không chỉ bằng lời nói mang tính xây dựng, mà còn bằng cả việc làm chân ái và đời sống chân thành nữa. Amen.
Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng. Đến với muôn dân khắp ta hiền, để nên nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời. Xây tình liền đời cho muôn nơi, hướng về trời mới. Ra khơi, ta ra khơi, tung lưới cứu người. Nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới. Vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối trồng chành, tiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh nhưng lòng vững tin. Quyết chí bước đi dù cho gian khó lo gì, lệnh Chúa đã truyền hãy đi đến khắp mọi miền. Không còn giới hạn biên cương, không còn phân biệt dân lương, nhưng làm cho người muôn phương tin nhận Thiên Chúa tình thương. Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng. Đến với muôn dân khắp ta gần, để nên nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời. Xây tình liền đời cho muôn nơi, hướng về trời mới. Ra khơi, ta ra khơi, tung lưới cứu người. Nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới. Vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối trong thành. Tiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh, nhưng lòng vững tin. Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng. Đến với muôn dân khắp ta hiền, để nên nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời. Xây tình liền đời cho muôn nơi, hướng về trời mới. Ra khơi, ta ra khơi, tung lưới cứu người. Nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới. Vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối trong cành. Tiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh, nhưng lòng vững tin. Tin như vâng lời, thuyền ta lướt sóng ra khơi. Theo Chúa kêu mời, hãy ra khơi giữa biển đời. Bên bờ an bình mở ra, nơi trần gian đầy phong ba. Ta cùng đưa thuyền vượt qua, tiến về bờ bên nhà cha. Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng. Đến với muôn dân khắp ta gần, để nên nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời. Xây tình liền đời cho muôn nơi, hướng về trời mới. Ra khơi, ta ra khơi, tung lưới cứu người. Nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới, vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, đầu thuyền ta yêu đôi chồng thành, phiêu bạt ra trôi trong lênh đênh nhưng lòng vẫn tin.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha loan báo Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ diễn ra trong hai khóa. Sau khi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo rằng các cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành sẽ diễn ra trong hai khóa. Khóa thứ nhất từ mùng 4 đến ngày 29 tháng 10 năm tới, năm 2023, và khóa thứ hai vào tháng 10 năm 2024. Ngài hy vọng quyết định này sẽ giúp hiểu sự hiệp hành như một yếu tố cấu thành giáo hội, cũng như giúp mỗi người sống đặc tính này như một hành trình anh chị em với nhau, làm chứng về niềm vui tin mừng. Như đã biết, các cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục ban đầu được dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2023, bây giờ sẽ cũng diễn ra trong tháng 10 năm 2024, như một phần của cùng một Thượng Hội đồng về hiệp hành. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, giai đoạn đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 về chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ đã khai mạc vào ngày 10 tháng 10 năm 2021. Từ đó, tại các giáo hội địa phương đang diễn ra giai đoạn thứ nhất của Thượng Hội đồng, tập trung vào việc lắng nghe và phân định. Ngài cho biết tiến trình hiệp hành đang diễn ra đã có nhiều thành quả, nhưng cần thêm thời gian để những kết quả này có thể hoàn toàn chín mùi. Vì vậy, Đức Thánh Cha nói, để có thêm thời gian cho việc phân định, tôi đã xác định rằng đại hội của Thượng Hội đồng này sẽ diễn ra trong hai phiên họp, tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024.
Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ đối thoại trực tuyến với các sinh viên Kỳ Châu. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đối thoại trực tuyến với các sinh viên ở Phi Châu như Ngài đã làm trước đây với những người trẻ ở Mỹ Châu. Vào ngày 1 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nói chuyện với các sinh viên tại 9 nước Phi Châu và 27 tổ chức Phi Châu trong chương trình gọi là Xây dựng những cây cầu ở đại lục này, một cuộc gặp gỡ đồng hành giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và các sinh viên đại học về đề tài Ubuntu, một nền văn hóa gặp gỡ, tất cả chúng ta đều là thành phần. Cha Stan Chuilo, người Nigeria, thuộc mạng thần học và một vụ công giáo Liên Phi Châu, và là thành viên ban tổ chức cuộc gặp gỡ đối thoại này với Đức Thánh Cha, nói rằng, chúng tôi tin đây là thời điểm thuận tiện cho người trẻ được nghe vị thủ lãnh hữu hình của giáo hội công giáo và cống hiến một sứ mạng, một lời kêu gọi mới mẻ, hãy hành động và một sứ mạng mới. Hồi tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự một cuộc thảo luận bao quát về vấn đề di cư và thay đổi khí hậu, dài gần 2 tiếng đồng hồ với các sinh viên đại học ở nhiều nước Mỹ Châu do sáng kiến của Đại học Loyola ở Chicago để tham gia vào tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục năm 2021-2023. Sáng kiến đối thoại với Đức Thánh Cha xuất phát từ cây nhà trong một hội nghị lớn về thần học tại nước này hồi tháng 7 năm nay với các tham dự viên đến từ các nước Phi Châu. Cha Ilo, một giáo sư nghiên cứu về thế giới Kitô và về Phi Châu tại Trung tâm về Kitô giáo và Thần học Liên văn hóa thuộc Đại học DePaul ở Chicago, Hoa Kỳ, cho biết tại hội nghị này đã nảy ra sáng kiến đó. Cha nói, nó phù hợp với sự nhấn mạnh về sự hoán cải truyền giáo như một điểm chính Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn là. Ngài cũng thường nói về những cảm tưởng và những người trẻ để lại cho Ngài trong các chuyến viếng thăm tại Phi Châu và bày tỏ ước muốn có những phong trào mới trong giáo hội tại Phi Châu. Một người khác góp phần vào sáng kiến đối thoại này là nữ thần học gia Emil Fuda, người Argentina, tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, và cũng là giáo sư trợ giảng tại Đại học Loyola ở Chicago. Bà cho biết những cuộc đối thoại với người trẻ là một thể hiện lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ. Cùng cộng tác vào dự án đối thoại trên đây cũng có Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.
Tin Damasco, Caritas quốc tế tại Đức cho biết dịch tả lan rộng tại Syria. Phân bổ quốc tế của Caritas Đức báo động rằng dịch tả tiếp tục lan rộng tại Syria. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 10 vừa qua tại thành phố Freiburg bên Đức, Caritas cho biết hiện nay có ít nhất 13.000 người tại Syria bị lây dịch tả và 60 người đã bị thiệt mạng. Chuyên gia của Caritas Đức phân bổ quốc tế, ông Christos Klitschot cho biết sự bộc phát dịch tả tại Trung Đông là điều rất hiếm họa và sự kiện bệnh dịch này xuất hiện tại đây là một triệu chứng rất bi thảm. Từ nhiều năm nay, nạn nghèo đói lan rộng tại Syria và tình trạng thiếu vệ sinh đối với những người tị nạn chiến tranh. Trong khi đó, 13 triệu người dân Syria không có nước trong lành để sử dụng. Theo Caritas, bị đe dọa hơn cả chính là những người già và người sức yếu vì bệnh tật. Tổ chức bác ái này kêu gọi những người hảo tâm giúp đỡ, đặc biệt cho các dự án tại thành phố Aleppo và Al-Hasakha, nhắm phân phát nước uống trong lành và các phương tiện sát trùng. Tại Liban láng giềng, theo Caritas, cũng có nguy cơ lớn dịch tả lan tới, nhất là ở vùng giáp giới với Syria. Trong những ngày này, người ta đang chờ đợi bà Alissa Vardi, giám đốc toán kỹ thuật của văn phòng miền Liban thuộc Tổ chức Sức khỏe Thế giới đến thị sát. Báo L'Orient Le Jour số ra ngày 12 tháng 10 vừa qua cho biết có nhiều ca dịch được phát hiện nơi những người tị nạn ở vùng biên giới Syria-Liban, miền Bắc Liban cũng như tại Bình Nguyên Beka. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã công bố một kế hoạch bài trừ dịch tả tại Syria với phí tổn khoảng 36 triệu euro. Sau 12 năm chiến tranh, tình trạng kinh tế của Syria tiếp tục ở trong tình trạng kiệt quệ vì chính sách cấm vận của Mỹ và Âu Châu đối với nước này.
Tin Doha, Qatar. Các tôn giáo không phải là Hồi giáo bị hạn chế tại Qatar. Các tôn giáo không Hồi giáo, trong đó có Kitô giáo, bị hạn chế chặt chẽ tại Qatar, mặc dù các tín hữu Kitô công nhân nước ngoài góp phần vào sự sung túc của đất nước này. Báo trực tuyến Catholic của Bỉ truyền đi ngày 12 tháng 10 vừa qua có đăng một bài ngắn về tựa đề tại Qatar, các tín hữu Kitô bị đẩy ra ngoài ô. Từ những địa điểm xinh đẹp ở Doha, người ta phải chạy xe 30 phút mới đến khu ngoại ô trước khi thấy một bảng màu cát với hàng chữ khu phức hợp tôn giáo. Đó là một danh xưng rất trống trống được dùng từ năm 2008 để chỉ thực thể quy tụ 8 hệ phái Kitô được nhìn nhận tại Qatar. Không có thánh giá nào được đặt trên mái của các nơi thờ phượng ấy. Giáo xứ lớn nhất ở đây là giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi vì các tín hữu Công giáo chiếm đa số. Cha Rally Gonzaga, người Philippines thuộc dòng Francisco, một trong số 9 linh mục ở địa phương, nói với ký giả báo Catomel rằng Qatar có 200.000 tín hữu Công giáo, tức là 10% dân số, trong đó có 2.500 người lui tới xứ đạo này. Tuy đại dịch COVID-19 đã làm cho các tín hữu quất lui tới thánh đường, nhưng bãi đậu xe với 945 chỗ đầy chật mỗi thứ sáu là ngày đầu tuần tại đây. Những người nhập cư Nam Á chiếm đa số tín hữu cũng như đa số dân tại Qatar. Mỗi tuần có 40 thánh lễ được cử hành trong thánh đường và các nhà nguyện khác, phần lớn bằng tiếng Anh, Pháp, Ý, Tagalog, Urdu, Tamil, v.v. Charali cũng kể rằng, vì không có nơi thờ phượng, cả những người Ấn giáo cũng đến đây để cầu nguyện. Charali sẵn sàng nghe những lời than vãn của những người đồng hương Philippines vì phải xa gia đình, nhiều khi không có tiền và không có hợp đồng làm việc. Cha nói, trong những trường hợp ấy, tôi giới thiệu với họ Đại sứ quán Philippines vì tôi cũng chẳng có hợp đồng với chính quyền địa phương. Tại đây, mọi hoạt động truyền đạo đều bị cấm. Giáo xứ đã xin chính quyền một khu đất bổ túc để thu ngắn khoảng cách mà các tín hữu phải di chuyển, nhưng bị từ chối với lý do Qatar là một đất Hồi giáo. Cha Rally nói, người Qatar cố gắng tỏ ra cởi mở, nhưng tôi thấy vẫn còn nhiều dè dặt đối với giải bóng đá thế giới, và nhiều người dân Qatar vẫn e sợ rằng biến cố này sẽ làm thương tổn các giá trị tôn giáo tại đây.
Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ bế mạc cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình tại Roma. Chiều ngày 25 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi bế mạc cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo và nhân vật quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại hiến trường Colosseo ở Roma. Đây là lần thứ 36 cộng đồng này tổ chức các cuộc gặp gỡ về hòa bình, theo tinh thần cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha John Paul II triệu tập ngày 27 tháng 10 năm 1986 tại Assisi, với sự tham dự của các vị lãnh đạo các tôn giáo. Trong cuộc họp báo tại Roma sáng ngày 11 tháng 10 vừa qua, ông Marco Imbacliato, Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, cho biết cuộc gặp gỡ năm nay tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 sắp tới với chủ đề Tiếng kêu hòa bình, các tôn giáo và văn hóa đối thoại. Phần đầu sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị La Nuvola ở khu vực với sự tham dự của khoảng 2.500 người. Buổi khai mạc cuộc gặp gỡ sẽ có sự hiện diện của Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mohamed Bazoum của nước Niger bên Phi Châu. Ngoài ra cũng có Đức Học Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Giáo hội chính thống Nga cũng như Ukraine đều được mời gửi đại diện tham dự. Trong cuộc gặp gỡ, sẽ có 13 diễn đàn bàn về các vấn đề như hòa bình, cuộc khủng hoảng khí hậu, di cư, vấn đề cử hành lễ phục sinh vào một ngày chung giữa các giáo hội Kitô, vấn đề đối thoại liên tôn, nguy cơ chiến tranh hạt nhân, bài học về đại dịch, cuộc khủng hoảng toàn cầu hóa, tương quan giữa Phi Châu và Âu Châu và tình trạng dân số giảm sút tại các vùng nội địa. Cuộc gặp gỡ tại hiến trường Colosseo sẽ bắt đầu lúc 4 giờ 30 chiều thứ Ba ngày 25 tháng 10. Các tín hữu Kitô sẽ họp nhau cầu nguyện. Cùng lúc đó, các vị lãnh đạo các tôn giáo khác sẽ cầu nguyện tại những nơi khác nhau ở Roma. Lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ có một lúc suy tư và tiếp đến là phần công bố lời kêu gọi hòa bình, được các vị trao cho một nhóm các em bé, để các em trao cho các vị đại sứ và đại diện của nền chính trị quốc gia và quốc tế. Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio cho biết, rất tiếc năm nay, Đức Thượng Phụ Bartholomeus và Đức Giáo Chủ Anh Giáo không đến dự được, và các vị sẽ cử đại diện đến.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tiếp tục phần giáo huấn của Đức Giêsu về việc cầu nguyện. Đoạn này nằm trong phần cuối của hành trình lên Jerusalem. Đức Giêsu sắp loan báo về cuộc thương khó lần thứ ba. Câu chuyện dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện được dùng để minh họa thái độ người ta cần phải có khi cầu nguyện. Người Pharisêu thời Đức Giêsu cho rằng người công chính là người tuân giữ lề luật của Thiên Chúa một cách chi tiết, tỉ mỉ, cặn kẽ từng điều. Nhưng chính Đức Giêsu hơn một lần bác bỏ quan niệm nệ luật này. Theo người, công chính hệ tại tâm hồn, tấm lòng người ta, trong tương quan của họ với Thiên Chúa và với tha nhân, chứ không hệ tại việc tuân giữ lề luật theo nghĩa đen. hai hình ảnh tương phản về việc cầu nguyện nhằm nói lên điều chính yếu khi cầu nguyện. Như đã nói ở bài tin mừng lần trước, một trong những điều quan trọng của cầu nguyện là việc hoán cải, nhận ra con người yếu đuối tội lỗi của mình và tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Bối cảnh của câu chuyện diễn tả cả hai nhân vật đều là người Do Thái, tuy nhiên hai người này lại thuộc về hai thành phần khác biệt nhau. Người Pharisêu tự coi mình sống tách biệt khỏi xã hội bụi bặm, chuyên chăm cầu nguyện, tuân giữ luật tỉ mỉ. Chỉ tiếc rằng những việc họ làm lại quá máy móc và hình thức và thường nhằm phô trương thanh thế trước mặt người đời. Đang khi đó người thu thuế, vốn làm cái nghề tay sai cho người Roma, bị đồng hóa với những kẻ tội lỗi xấu xa. Bản thân họ cũng luôn ý thức mình là người phản dân hại nước. Tuy nhiên Thiên Chúa không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, Ngài xét xử con người theo tấm lòng khiêm cung của họ. Đối với những người Do Thái, dù đó chỉ là câu chuyện dụ ngôn, nhưng khi nghe người ta dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh một thầy Pharisêu đứng cầu nguyện trong đền thờ vào những giờ đã định khi có đông người ra vào. Các ông thường chọn đứng ở phía trên, ngẩng cao đầu hướng về trời và lớn tiếng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chỉ tiếc rằng trong lời tạ ơn của ông, không thấy nói đến phúc lành mà ông ta nhận được, nhưng là những việc mà ông ta đã làm. Người Pharisêu kể ra một danh sách dài, những việc đáng tự hào, như không tham lam, bất công, ngoại tình, ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi, và nhất là không làm cái nghề xấu xa như tên thu thuế kia. Tuy nhiên chúng ta nhớ lại, đã có lần Đức Giê-xu chỉ ra rằng, những người Pharisêu chỉ nộp thuế thập phân của những khoản thu nhập nhỏ như rau bạc hà, rau húng, và có thể hiểu, những khoản thu nhập lớn thì họ không khai báo. Đang khi đó, người thu thuế đứng ở phía cuối, không dám ngước mắt lên trời, vì sợ giáp mặt đấng thấu suốt tâm can. Ông đấm ngực và nguyện xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho mình những lầm lỗi. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Điều tích cực hơn là ông không biện minh cho những việc mình làm, chẳng hạn vì đói khổ nên phải làm liều, hay vì hoàn cảnh đưa đẩy, vân vân. Ông ta không kể lể chi tiết về tội lỗi của mình. Cung cách và điều bộ của ông cho thấy, ông nhận định đúng đắn về con người xấu xa tội lỗi mình. Và ngay lúc ấy, ông ta vẫn ý thức về lòng thương xót của Thiên Chúa, tin rằng mình vẫn có thể được Thiên Chúa đoái thương. Vì trong quan niệm của Do Thái giáo, để chứng tỏ lòng sám hối thật, người ta phải đền bù lại hết những tài sản đã thâm lặng, thậm chí còn phải bù thêm nữa. Với ông ta, đó là một việc làm quá sức. Nhưng có lẽ người thu thuế tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn có thể tha thứ cho anh. Nhưng có lẽ người thu thuế tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn tha thứ cho ông ta, nên ông ta cứ mạnh dạn kêu cầu, và kết quả là ông ta được Thiên Chúa tha thứ, tức là được nên công chính. Câu chuyện dụ ngôn cho chúng ta điểm nhấn ở ngay phần đầu. Vì có những người tự hào cho mình là người công chính và khinh chê kẻ khác. Nhưng ý tưởng đó lại được lồng trong khung cảnh của việc cầu nguyện. Vì vậy có lẽ Đức Giê-xu muốn chúng ta ý thức hơn về cách thức hay thái độ của mỗi người khi cầu nguyện, là phải biết khiêm nhường, nhận rõ mình là ai. Liệu chúng ta có thường cầu nguyện kiểu tự phụ tự mãn, kể lể những cố gắng công lao khó nhọc của mình, thậm chí còn ghen tị, nghi ngờ hoặc chống đối Thiên Chúa không? Có khi nào chúng ta thẳng thắn và khiêm nhường trình bày hoàn cảnh, suy nghĩ và kể cả các kế hoạch của mình trước tiếng lương tâm là đại diện của Thiên Chúa không? Hay chúng ta chỉ cầu nguyện qua quýt, qua lần chiếu lệ, như là Thiên Chúa chẳng dính dáng đến cuộc đời mình, Ngài không quan tâm đến tâm trạng suy nghĩ công việc của mình, hoặc Ngài không liên quan đến cuộc đời mình. Trong thực tế, nếu chúng ta có thể đã từng làm được những công việc đáng kể, có nhiều điều tích cực tốt lành đáng khen ngợi, thì hãy để chính Thiên Chúa là vị thẩm phán tốt lành xét xử thành quả ấy. Đừng khi nào tỏ ra tự phụ, ngạo mạn, thậm chí chê bai người khác, vì thấy họ không sống như mình nghĩ hoặc như mình mong muốn. Vì vậy, việc cầu nguyện không phải là một hoạt động kiểu phú quý sinh lễ nghĩa, không chỉ là việc làm của những người dư thừa thời gian, nhưng cầu nguyện là sợi dây nối kết những hoạt động của con người, nhờ đó định hướng và hướng dẫn hành động của con người theo một cung cách mới, đó là sống công chính. Vì chính nhờ cầu nguyện và trong cầu nguyện mà người ta nhận ra thánh ý Thiên Chúa, nhận ra con người thật của mình, có những giới hạn, hèn kém và cả tội lỗi. Từ đó, chúng ta biết cách ứng xử, cách nhân bản hơn, nhân văn hơn và quảng đại hơn với anh chị em mình, và cũng nhờ đó mà hành động cách phù hợp hơn với lề luật của Thiên Chúa. Tắt một lời, việc cầu nguyện phải thúc đẩy chúng ta sống tốt, sống thánh thiện, có được tương quan sâu đậm hơn với Thiên Chúa, và nhờ đó mà liên kết hài hòa với tha nhân, cũng như sinh ích lợi cho tất cả anh chị em mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Cầu nguyện là phương dược để hâm nóng đức tin và tái tạo linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu hành cử Trưa Chúa Nhật 16 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha trình bày suy niệm bài tin mừng theo Thánh Luca về sự cầu nguyện liên định. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna si conclude con una domanda preoccupata di Gesù. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ hôm nay kết luận với một câu hỏi lo âu của Chúa Giêsu: khi con người trở lại, có còn thấy đức tin trên trái đất nữa không? Như thể Ngài nói rằng, khi tôi đến vào cuối lịch sử, nhưng chúng ta cũng có thể nói là bây giờ, trong lúc này của cuộc sống, tôi có thể thấy một chút niềm tin nơi anh chị em, trong thế giới của anh chị em hay không? Đó là một câu hỏi nghiêm trọng. Chúng ta hãy tưởng tượng Chúa đến ngày hôm nay trên trái đất. Rất tiếc, Chúa sẽ thấy bao nhiêu chiến tranh, nghèo đói và chênh lệch. Đồng thời, Ngài cũng thấy những thành tựu to lớn của kỹ thuật, các phương tiện tối tân và dân chúng ngày càng chạy, không bao giờ dừng lại. Nhưng Chúa có thấy ai dành thời giờ và lòng quý mến đặt Chúa ở vị trí thứ nhất hay không? Và nhất là, chúng ta hãy tự hỏi, Chúa sẽ thấy gì nơi tôi, trong cuộc sống, trong tâm hồn tôi, đâu là những ưu tiên Ngài sẽ thấy? Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thường thường chúng ta chú tâm vào bao nhiêu điều khẩn cấp nhưng không cần thiết, chúng ta bận tâm và lo nhiều việc, trong thực tế là phụ thuộc. Và nhiều khi vô tình, chúng ta lơ là với những điều quan trọng và để cho tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa trở nên nguội lạnh. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta một phương dược để hâm nóng đức tin nguội lạnh, đó là kinh nguyện, điều tái tạo tâm hồn, nhưng cần có một kinh nguyện liên định. Nếu chúng ta phải theo đuổi một việc chữa trị để khỏe mạnh hơn, thì điều quan trọng là phải thi hành kỹ lưỡng phương thức đó, dùng thuốc đúng cách và đúng lúc, đều đặn và thường xuyên. Tóm lại là trong cuộc sống cần điều đó. Chúng ta hãy nghĩ đến một cây mà chúng ta giữ trong nhà. Chúng ta phải chăm sóc nó, không để cho nó bị khô héo, và không để nó không được nước tưới tuần này qua tuần khác. Phương chi đối với kinh nguyện, ta không thể chỉ sống trong những lúc hăng say hoặc thỉnh thoảng trong những cuộc gặp gỡ khẩn trương, để rồi sau đó đi vào trạng thái tiền sinh. Đức tin của chúng ta sẽ bị khô héo.
cần có nước hàng ngày của kinh nguyện, cần có một thời gian dành cho Thiên Chúa để Chúa có thể đi vào trong thời giờ của chúng ta, cần có những lúc liên lỉ, trong đó chúng ta cởi mở tâm hồn cho Chúa để Chúa có thể đổ vào trong chúng ta mỗi ngày tình thương, an bình, vui tươi, sức mạnh, hy vọng, nghĩa là nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Vì thế, ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, nói với tất cả chứ không phải với vài người, về sự cần thiết phải luôn cầu nguyện, không bao giờ mỏi mệt. Nhưng có thể có người nêu vấn nạn, làm sao tôi làm được điều đó? Tôi không sống trong một tu viện, không có nhiều thời giờ để cầu nguyện. Một phương thức thực hành thiêng liêng khôn ngoan có thể giúp đỡ chúng ta, cho dù ngày nay có phần bị quên lãng. Phương thức này được những người đi trước, nhất là các bà nội ngoại biết rõ, đó là những lời nguyện tự phát. Tên của phương pháp này có vẻ cũ, nhưng nội dung cốt yếu vẫn tốt. Đó là những lời cầu nguyện rất ngắn, dễ nhớ, chúng ta có thể lặp đi lặp lại thường xuyên trong ngày, trong khi làm những việc khác để được kết thiện với Chúa. Chúng ta hãy nêu vài ví dụ. Khi vừa thức dậy, chúng ta có thể nói, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa và dâng ngày hôm nay cho Chúa. Rồi trước khi làm việc, chúng ta có thể lặp lại, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Và giữa việc này sang việc kia, chúng ta có thể cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con tín thác và yêu mến Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta gửi những sứ điệp ngắn tới những người chúng ta thương mến, chúng ta cũng hãy làm như thế với Chúa, để con tim luôn được gắn bó với Chúa. Và chúng ta đừng quên đọc những câu trả lời của Chúa. Chúng ta tìm được chúng ở trong sách Tin Mừng, nên luôn giữ sách này bên mình, vừa cầm tay và mở ra mỗi ngày, để nhận được một lời sự sống được gửi đến chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận.
La Vergine Maria, fedele nell'ascolto, ti insegna l'arte di pregare sempre, senza stancarsi.
Xin Đức Trinh Nữ Maria trung thành trong sự lắng nghe, dạy chúng ta nghệ thuật luôn cầu nguyện, không bao giờ mỏi mệt. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Et concedit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix.
Ut divini efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in tua anquessum, Domine, mentibus nostris infunde, ulti angelo annunciante, Christi fili tui incarnazione coniorum, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc omnum creatusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha thông báo quyết định của Ngài kéo dài Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm tới thành hai khóa. Khóa thứ nhất từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm tới 2023. Và khóa thứ hai vào tháng 10 năm 2024.
Cari fratelli e sorelle, il 10 ottobre dell'anno scorso si è aperta la prima fase della sedicesima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione.
Ngài hy vọng quyết định này sẽ giúp hiểu sự đồng hành hay hiệp hành như một yếu tố cấu thành giáo hội, cũng như giúp mỗi người sống đặc tính này như một hành trình anh chị em với nhau làm chứng về niềm vui tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong trần phước hôm Chủ nhật 16 tháng 10 vừa qua cho hai linh mục bị Đức Quốc xã sát hại hồi tháng 9 năm 1943. Cha sở Giuseppe Bernardi, 45 tuổi, và cha phó Mario Gimbaldo, 23 tuổi, của xứ Boves, Bắc Ý. Hai vị bị giết trong lúc gần gũi với dân Chúa, không bỏ chạy đi nơi khác. Kế đó, Đức Thánh Cha đưa tin vào thứ Ba ngày 18 tháng 10 này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cổ võ sáng kiến, 1 triệu trẻ em đọc kinh mân côi, cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngài cảm ơn các em tham gia sáng kiến này và mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và các dân nước khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm các đoàn tín hữu hành hương đến từ nhiều nơi ở Ý và các nước khác. Ngài chúc mọi người một Chủ nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 10 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người học trò đã thành danh, trở về ngôi trường mình đã học hồi cấp 1, thăm thầy giáo của mình. Anh đến vào đúng giờ ra chơi và cùng thầy đứng nói chuyện dưới gốc cây phượng, thông dong nhìn các em học sinh vui vẻ nô đùa. Anh nói với thầy của mình: "Thưa thầy, sau nhiều năm bôn ba giữa đời, con vẫn chưa tìm được hạnh phúc." Người thầy hỏi: "Hạnh phúc mà con muốn đi tìm là gì?" Người học trò thưa: "Thưa thầy, đó là sự bình an, là niềm vui như các bạn nhỏ đang vui đùa với nhau kia ạ." Người thầy mỉm cười nói: "Con có biết vì sao bọn trẻ có thể vô tư vui đùa với nhau như vậy không?" Người học trò đáp: "Thưa thầy, con không biết ạ. Người thầy lại hỏi tiếp, vậy con có biết điều gì có thể cướp đi nụ cười và niềm vui hồn nhiên đó của bọn trẻ không? Người học trò lắc đầu. Người thầy cho tay vào túi, lấy ra một nắm kẹo, tung vào giữa một nhóm trẻ đang chơi chung với nhau. Tức thì, bọn trẻ xô đẩy nhau và chen lấn, cãi vã để giành lấy những viên kẹo. Không khí đang vui vẻ hòa thuận của bọn trẻ phút chốc trở nên ồn ào, mất trật tự. Gương mặt vui vẻ tươi cười của bọn trẻ ban nãy bây giờ trở thành những gương mặt câu có và giận dữ. Nhưng cũng có mấy đứa trẻ bước ra khỏi đám đông đang tranh giành đó, không màng đến những viên kẹo và tiếp tục chơi đùa vui vẻ với nhau. Người thầy hỏi cậu học trò, con có quan sát thấy điều gì không? Người học trò đáp, thưa thầy, những đứa trẻ tranh kẹo thì trở nên bất hòa và đánh mất niềm vui, còn những đứa trẻ không màng đến những viên kẹo thì vẫn giữ được niềm vui ạ. Người thầy gật đầu nói, đúng vậy, ước muốn chiếm hữu khiến con người đánh mất đi niềm vui và hạnh phúc đang có, còn sự thanh thoát khỏi ước muốn chiếm hữu sẽ khiến con người thủ đắc được niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, mối phúc đầu tiên trong 8 mối phúc của hiến chương nước trời, đó là phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Từ ngữ nước trời không hề xa lạ với chúng ta nhờ lắng nghe và đọc Kinh Thánh. Nhưng nước trời là gì? Vẫn là câu hỏi mà chúng ta đang đi tìm lời giải đáp trong cuộc sống của mình. Nước trời chắc chắn không phải là nước trần gian, và trong thời cựu ước, người ta vẫn quan niệm trời là nơi trú ngụ, theo lời của tác giả Thánh Vịnh 33. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người. Từ thiên cung trú ngụ, Chúa dõi theo người thế. Đến thời Tân Ước, từ ngữ nước trời mới bắt đầu xuất hiện, bởi vì chính Chúa Giêsu đã rời bỏ trời cao, nơi Thiên Chúa ngự, để đến thế gian khai mạc nước trời, nước Thiên Chúa ở ngay trần thế, ngay trong lòng mỗi người. Qua giáo huấn và cuộc đời của người, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết, nước trời là nơi có Thiên Chúa, có bình an, tình yêu và hạnh phúc, không có biên giới, không bị giới hạn bởi nơi này nơi kia. Nơi nào có bình an, tình yêu và hạnh phúc thì nơi đó có Thiên Chúa, và nơi đó chính là nước trời. Con người luôn kiếm tìm bình an, tình yêu và hạnh phúc. Trong ý nghĩa đó, mỗi người đều muốn tìm nước trời theo cách thức và mơ ước của mình. Người học trò trong câu chuyện bên trên cũng muốn tìm hạnh phúc, và người thầy đã chỉ cho anh thấy hạnh phúc rất mong manh. Ranh giới của hạnh phúc và niềm vui chính là sự chiếm hữu hay không chiếm hữu. Theo lẽ tự nhiên, ai có được nhiều thì người đó trở nên giàu có, và đương nhiên là có niềm vui và hạnh phúc. Còn ai chẳng có gì thì là người nghèo, làm sao mà có được hạnh phúc và niềm vui? Thế nhưng, điều nghịch lý ở đây là càng chiếm hữu nhiều, người ta càng sống trong sự nơm nớp sợ bị mất mát, nên cứ phải cố gắng tranh giành, bảo vệ, và thế là không thể có được sự bình an, niềm vui và hạnh phúc. Trái lại, người không có tham vọng chiếm hữu, biết hài lòng với những điều bình dị mà Thiên Chúa ban cho mình qua cuộc đời, không tham lam, mơ ước, tranh giành với người khác, thì có thể cảm nếm được sự bình an, niềm vui và tìm được hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng mông côi với tâm tình hướng về mẹ Maria. Khi chiêm ngắm cuộc đời của mẹ qua các màu nhiệm mông côi, chúng ta ngưỡng vọng mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất trong nhân loại, đã chạm đến nước trời nhờ một đời sống có tinh thần nghèo khó. Mẹ thật sự là một người nghèo khi nhìn nhận mình chẳng có gì ngoài thân phận nữ tỳ thấp hèn, chẳng thủ đắc ý riêng gì cho mình ngoài việc chuyên chăm kiếm tiền và thi hành ý Chúa. Điều quý giá nhất mà mẹ có trong đời chính là Giê-xu. Giê-xu là nước trời của mẹ trong cuộc đời tại thế và là nước trời của mẹ sau khi mẹ rút hơi thở cuối cùng. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết noi gương mẹ, trở nên một người nghèo của Chúa, để cũng được Chúa ban thưởng nước trời. Lạy mẹ Maria, xin mẹ dạy chúng con biết noi gương mẹ, sống tinh thần khó nghèo, thanh thoát khỏi mọi ước muốn chiếm hữu, để chọn một niềm tin tưởng phó thác vào tình yêu của Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể chạm đến nước trời ngay trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Hoa mừng tôi thức dân mẹ thiên tòa, hoa mừng tôi xin mừng Maria, hoa mừng tôi thương yêu mẹ thiên tòa, hoa mừng tôi xin mừng Maria. Vì là nguồn vui đời dân hiền, thân cùng nhang mẹ vẫn chăm sinh, mẹ nguyện cầu Chúa ban ơn trời, hai trong tay giúp ơn mẹ. Maria, hoa mừng tôi con yêu mẹ thiên tha, hoa mừng tôi xin mừng Maria, hoa mừng tôi con yêu mẹ thiên tha, hoa mừng tôi xin mừng Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.